xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas và Fort Worth, Texas, cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý vị thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm tại thứ Bảy tại Việt Nam. Ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2017, từ phòng ghi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, xin được giới thiệu với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh ngày hôm nay ạ.
Chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú và xin chúc một ngày Thanksgiving cho chú thật là tốt lành và cũng như là trong tuần lễ này ạ.
Tôi cảm ơn anh đã chúc mừng cho tôi ngày lễ tạ ơn cũng như tuần lễ tạ ơn, thưa anh. Có lẽ chúng ta nên gửi lời chúc mừng này đến tất cả quý vị khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này. Một đời người có bao nhiêu lễ tạ ơn? Con số thất thường, mỗi người một khác. Không ai trả lời được cho đến lúc cát bụi lại trở về với cát bụi. Nhưng là những người Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung, chúng ta đã có 42 năm để mừng và tạ ơn. Thưa anh Quốc Duy, đây là một thời gian khá dài. Tôi từ năm 1975 thật có nhiều điều để tạ ơn. Xin tạ ơn đất mẹ Việt Nam tôi đã sinh ra. Xin tạ ơn song thân đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng dạy dỗ tôi nên người. Tạ ơn đất Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay cứu mang. Tạ ơn những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay tất cả những ai đã tham gia vào cuộc chiến bảo vệ tự do và hy sinh nằm xuống cho quê hương Việt Nam. Tạ ơn quý khán thính giả thân mến trong và ngoài nước đã theo dõi và ủng hộ chương trình Từ Cánh Đồng Mây gần 2 thập niên. Chương trình này đã được phát đi từ đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Và chúng tôi cũng không quên tạ ơn những người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ quốc nội đã bất chấp những khó khăn, những áp lực của Đảng Cộng sản từ bao năm qua vẫn đến với đồng bào trong và ngoài nước qua chương trình này mỗi tuần. Trong tâm tình tạ ơn này, chúng tôi xin gửi lời chào đến tiến sĩ Trần Nhơn, nguyên thứ trưởng Bộ Thủy lợi. Thưa nếu tiến sĩ Trần Nhơn, ông nghe được tôi?
Cảm ơn, tôi nghe được.
Thưa tiến sĩ, nếu mà được, tiến sĩ nói sát vào cái máy một chút nữa, chúng tôi nghe không được rõ lắm, vì chúng ta đang trực tiếp truyền thanh đi toàn cầu. Hiện tại tiến sĩ đang ở đâu, thưa tiến sĩ Trần Nhơn?
Tôi đang ở Hà Nội, xin gửi lời kính chào quý thính giả của đài.
Cảm ơn tiến sĩ đã có tâm tình đối với những người thính giả của đài Sài Gòn Dallas hay diễn đàn, cũng đều là những người Việt Nam thân quý của ông ở bên phía này trái đất. Thưa tiến sĩ, Tháng 11 là tháng của hoài vọng, là của nhớ thương và cảm nghĩ, và đặc biệt đối với Hoa Kỳ là tháng tạ ơn. Năm 1956, chỉ 6 ngày đầu của tháng 11, 61 năm trước, hàng trăm xe tăng T-54 và nhiều sư đoàn Liên Xô đã tấn công vào Hungary, Hung Gia Lợi, để tiêu diệt cuộc cách mạng vì tự do dân chủ của nhân dân Hung Gia Lợi. Tháng 11, ngày 14 tháng 11 năm 1956, cũng 61 năm trước, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Văn Tiến Dũng và huy động sư đoàn 312 vào trận địa tiêu diệt nhân dân Quỳnh Lưu. Dù họ đã đàn áp và đẩy ải hơn 10.000 nông dân trong biến cố Quỳnh Lưu, nhưng tình yêu đất nước can trường của những người dân thuộc các tỉnh miền Trung nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đã vẫn còn đang là gương sáng cho các thế hệ cho đến ngày hôm nay. Rồi ngày 11 tháng 11 năm 1963, bọn tướng lãnh ác ôn côn đồ tại miền Nam đã hạ sát giết đi người lãnh đạo anh minh của miền Nam Việt Nam. Cuộc cách mạng này đã được Hoa Kỳ bảo trợ. Tôi đang trích lời của cố Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson. Và ông biết ngày 11 tháng 11 năm 2017, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến Hà Nội chính thức thăm Việt Nam. Có 4 dữ kiện lịch sử xảy ra trong tháng 11 từ 61 năm trước cho đến ngày hôm nay. Tiến sĩ có suy nghĩ gì về những ngày của tháng 11 hay không, thưa tiến sĩ Trần Nhơn?
Tôi thì chủ yếu là tôi muốn nhân dịp này là tạ ơn trời đất đã cho chúng ta được sinh ra trên đời, và tạ ơn không phải từ năm nào cả mà từ lúc còn bé đã mình cảm thấy mình đã sinh ra, là mình có cái duy phúc sinh ra trên đời, và khi mình càng lớn lên thì mình tạ ơn trời đất đã cho mình tồn tại trên đời và cho mình khôn lớn để trưởng thành, để phục vụ nhân dân, để trả cái nợ cho đất nước, cho nhân dân. Và hôm nay thì tôi muốn là đi xung quanh cái chủ đề, xung quanh chủ đề kinh tế. Đấy, thì tôi muốn là trao đổi với anh là về cái vốn mà quản lý kinh tế vĩ mô và về bảy cái kiến nghị của tôi đã đưa trên Facebook năm 2017, tập trung vào hai cái chủ đề kinh tế đó. Tôi nghĩ là kinh tế thì nó sẽ hay hơn.
Tôi chắc chắn là chúng ta sẽ đề cập đến cái chuyện vĩ mô kinh tế của tiến sĩ. Nhưng thưa tiến sĩ, tôi cảm ơn tiến sĩ là vì tôi không có va chạm tất cả những cái điều gì chúng ta nói chuyện ngày hôm nay. Nhưng sự thật là ông đã là một người đảng viên Cộng sản trên 52 năm tuổi đảng. Nhưng có mấy người nói được như ông là tạ ơn trời đất, thưa tiến sĩ. Có lẽ ông cái tâm tình của ông là người hướng thượng, đó là tôi muốn nhắc lại cái tạ ơn của ông là như thế này. Tiến sĩ rất biết chương trình Từ Cánh Đồng Mây đã bao nhiêu năm, và hơn thế nữa đối với tôi với tiến sĩ là hai người bạn vong niên. Cách đây 3-4 năm hay 5-6 năm gì đó, tôi đã thực hiện chương trình này với tiến sĩ trên chương trình này, trên đài này. Và sau đó có rất nhiều người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gửi về cho tôi email cũng như điện thoại. Để xin email cũng như điện thoại của tiến sĩ, tôi hỏi để làm gì? Họ nói để tôi cảm ơn ông Trần Nhơn là người đã giúp chúng tôi trong trại tù khi đi cải tạo. Tôi muốn nhắc lại với tiến sĩ điều này. Đó là những con người có nhân bản và hướng thượng, họ mới hướng thượng được cái sự tạ ơn. Chắc là ông nhớ lại đã có lần tôi hỏi ông, tôi xin phép ông để tôi cho địa chỉ cũng như điện thoại của ông với những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái điều này có làm ông vui không trong ngày lễ tạ ơn, thưa chiến sĩ Trần Nhơn? Nếu ngày xưa, không xưa lắm đâu, 42 năm, nếu ngày xưa 70 năm, những người lãnh đạo Cộng sản lúc đó có một chút tư duy như Trần Nhơn, biết dùng những người tài giỏi, có lương tâm của miền Nam, chắc chắn chúng ta đã có một nước Việt Nam khác hơn như ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ Trần Nhơn, có đồng ý với tôi điều này không?
Tôi nghĩ là ở Việt Nam cũng có nhiều người như tôi và hơn tôi, nghĩa là biết dùng nhân như dùng Phật. Tôi nghĩ là ở đâu cũng có, và tôi cũng phải học hỏi nhiều. Tôi cũng phải học hỏi nhiều họ.
Tôi thấy tôi xin phép tiến sĩ ông nói đi. Ông nói, tôi xin lỗi ông ạ.
Bởi vì cái vấn đề cái người mà có tâm có tài, không phải là anh có cái bằng cấp gì, không phải anh có cái học vị gì, mà anh biết dùng nhân như dùng mộc. Đó là cái câu mà ông ta đã dạy. Người nào biết dùng nhân như dùng mộc thì người đó thành công, chứ không phải là người đó có bằng nọ cấp kia hay là ba bốn bằng nọ ba bốn bằng kia, mà chính là dùng nhân như dùng mộc. Cái vấn đề là cái đời tôi nói cái từ dụng nhân như dụng mộc, cái năm từ đó suốt đời tôi học tập suốt đời. Và bất cứ cái người nào mà anh coi họ là xấu nhất, họ là thì mình cũng tìm được cái điểm tốt nhất để mình có thể kết hợp nối kết để mà làm ra một cái sản phẩm gì cho xã hội ít nhất là nhà. Đó là cái mà chúng ta cũng là tạ ơn trời đất đã cho chúng ta có cái duyên gặp những một con người đó. Dù con người đó là con người ở cái địa vị nào, mình gặp được họ tức là có cái duyên, nó có thể gọi như là cái duyên trời đình, gặp được họ để mà nối tiếp với họ, để mà thông cảm với họ, để mà học hỏi họ, có khi để mà cứu giúp họ trong lúc nào đó nếu mình có khả năng. Còn bình thường là mình cố đi học họ, lắng nghe họ để mà mình suy nghĩ suy ngẫm, để mà mình tự tu thân đóng góp cho cuộc sống, cho nhân dân, cho đất nước.
Tôi hoan hô tiến sĩ Trần Nhơn, đấy là vì thực sự ông có tâm, ông có tài mà. Ông biết tôi may mắn hơn những người bạn đồng đội của tôi. Năm 1975 tôi đã đi ra khỏi Việt Nam được và đến xứ Hoa Kỳ này. Cuộc đời tôi sung sướng lắm ông ạ. Nhưng khi tôi phát chương trình của tiến sĩ Trần Nhơn với tôi cách đây mấy năm, những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ đã gọi tôi để họ cảm ơn ông mà. Ông có tâm, ông có tình mà. Tôi đồng ý với ông.
Là đại sĩ Hồ Nguyên Duy đã nói, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái tâm là quan trọng, cái tâm là cực kỳ quan trọng. Anh có cái tâm thì anh thu phục được mọi người, anh thu hút nhân tài. Thế còn nếu cái tâm anh nó trong sáng thì có bao nhiêu cái tài thì anh cứ khi anh đối trị anh ra biết được sự nghiệp lắm. Cho nên là đại sĩ Hồ Nguyên Duy đã dạy chúng ta là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Không có bằng 3 đâu, bằng 5, bằng 10, bằng 100.
ông ngoài đấy, Trần Nhân ngoài đấy. Trần Nhân nguyên là Thứ trưởng Bộ Thủy lợi cơ mà. Tôi thưa với tiến sĩ thế này, tiến sĩ nói đối với tôi cũng có một cái quan niệm như tiến sĩ. Tôi nhìn tất cả mọi người bằng con mắt tốt và người đó là người tốt cả, cho đến khi họ chứng minh ngược lại thôi. Ông có phát biểu những câu thơ tôi quý ông lắm. Không ai tặng tự do miễn phí, chẳng ai biếu dân chủ nhân quyền. Đừng tin lời hứa đảng độc trị, tham sâm si khát máu, tham tiền. Có ai là người cộng sản dám ở trong nước dám phát biểu như vậy không? Đảng độc trị ông kêu gào là, đảng độc trị.
Cộng sản chân chính thì luôn luôn là cũng nghĩ như vậy thôi.
Đảng độc trị kêu gào yêu nước, đun nổi ra xấu thịt dân mình, đun nổi ra nấu thịt dân mình. Nay tuyên truyền ổn định phát triển, cúi đầu tuân chỉ dụ Bắc Kinh. Có ai dám phát biểu điều này hay chỉ có Trần Nhơn dám phát biểu?
Thôi cái chuyện đó lâu rồi, bây giờ mình
không không có chuyện lâu, mà phải có chuyện ngày hôm qua mới có chuyện ngày hôm nay. Chắc chắn tôi sẽ đề cập đến vấn đề vĩ mô kinh tế của ông. Trong cái vấn đề vĩ mô kinh tế thì tôi xin đi ngay vào ngay chủ đề là cách đây 1-2-3 tuần gì đó. Trong cái phần mở đầu của chúng tôi nói 11 tháng 11 tại Hung Gia Lợi, 14 tháng 11 tại Quỳnh Lưu, 1 tháng 11 tại miền Nam và 11 tháng 11 2017 của Tổng thống Hoa Kỳ. Mỹ đến, chuyện vĩ mô của ông ấy chắc chắn nó quan trọng, cũng nên quan trọng đến chuyện Mỹ vô. Tại sao Hoa Kỳ ngày xưa năm 1975 nó đi ra khỏi Việt Nam, nó chà đạp miền Nam Việt Nam. Tại sao bây giờ Hoa Kỳ nó đi lại miền Việt Nam với một cái mục đích có thể nói là hồ hởi phấn khởi, thưa ông Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, thưa tiến sĩ?
Nói chung thì cái tôi thấy là Hoa Kỳ là một cái nước mà có một cái cơ chế chính trị rất là lành mạnh, rất là tiến bộ. Thì nhờ cái cơ chế đó của Hoa Kỳ cũng như nhiều nước phát triển khác, thì tôi nghĩ là mình cũng phải học hỏi, cũng phải để tìm cách vận dụng cho để áp dụng vào hoàn cảnh của mình. Thì tôi nghĩ là những cái vấn đề của Hoa Kỳ từ mấy chục năm trước ấy, thì lịch sử giờ nó cũng đã dần dần nó rõ hơn, và do cái công nghệ thông tin nó phát triển cho nên là những vấn đề sự thật thì người ta cũng hiểu hơn. Nhưng cách kia qua đó thì cũng thấy là Hoa Kỳ cũng có những cái dở, thì từ Hoa Kỳ thì có nên rút kinh nghiệm. Cho nên là cái đó thì những cái chuyện về cái vấn đề chính trị đó thì có lẽ mình bàn về gì khác. Nhưng mà nói chung là hiện nay là Hoa Kỳ là một cái tấm gương, cũng như là các cái nước phát triển ở châu Âu và các cái nước phát triển khác thì là những tấm gương về những cái thể chế nó lành mạnh, nó dân chủ, nó tôn trọng nhân quyền, nó phát huy mọi sáng tạo của từng cá nhân một. Thì cái đó là một cái rất hay. Và ở Việt Nam tôi nghĩ là các vị lãnh đạo hiện nay của các thành cũng đang cố học hỏi, nhưng mà học hỏi với cái cách học của mình, mỗi người một khác, thì cái đóng góp vào xử lý sửa chữa những cái cơ chế để mà mình dần dần mình biến lên, bởi vì không sửa là không được, anh không sửa là không được. Thì đó là những cái thành tựu của nhân loại, chứ không có đó là của người nào cả, của cá nhân cả, đó là thành tựu của nhân loại. Và thành tựu là từ ngày mà chưa có tư bản, những cái thành tựu về khoa học chính trị nó đã có từ lâu rồi. Bây giờ vấn đề là ai biết lắng nghe, ai biết học hỏi, ai biết kiên trì và tổ chức thực hiện trong cái hoàn cảnh điều kiện mình cho phép, luật pháp mình cho phép, đi viết vận dụng từng bước để mà đóng góp cho cái sự thay đổi của xã hội, mà trước hết là đóng góp sửa chữa về những cái sai sót trong kinh tế, trong quản lý kinh tế.
Thì tiến sĩ, tôi nhắc đến chuyến đi của ông Donald Trump, không phải tôi đề cập những cái chuyện chiến tranh đau đớn của hai miền đâu, không cần cái chuyện thiết đó. Và tiến sĩ nói thời gian cũng đã tỏ tường rồi. Nhưng ông biết trước năm 1975 đó, có một lúc nào đó miền Nam yêu cầu Mỹ ở lại mà. Và chắc chắn có một lúc nào đó miền Nam cũng đã không cần Mỹ đến cơ mà. Nhưng nếu sau năm 1975 ấy mà Mỹ nó tự động nó đến, mà Việt Nam bây giờ là Việt Nam thống nhất, có biết chụp lấy cái cơ may này hay không, hay là để nó vụt đi một lần nữa mà ông nói chúng ta học hỏi, chúng ta làm nối đến bao nhiêu lâu để học hỏi, thưa chiến sĩ Trần Nhơn. Tôi sẽ đề cập đến cái bài vĩ mô của ông.
Đành vậy thôi, dục tốc bất đạt.
đành vậy thôi. Đành vậy thôi. Ông là...
Mình làm được cái gì thì mình dám mình làm, chứ còn người khác cũng làm. Mình sẽ dám mình làm về phần mình thôi.
Tôi không đổ lỗi cho tiến sĩ đâu.
Không, anh thấy là tôi đưa lên Facebook, tôi kiến nghị những cái đó là rất là công khai, rất là
đúng đắn. Đúng. Đúng.
Chung. Còn các vị lãnh đạo, các nhà chính sách họ nghe được với nhau thì họ nghe. Mình vừa được, cho nên anh có vào Facebook không? Anh nên vào Facebook đi. Vì ở Hoa Kỳ dùng Twitter với là dùng YouTube, bây giờ Facebook là một cái diễn đàn ở châu Á, ở Việt Nam là chắc là nhiều cái thông tin cho mấy lắm, rất đầy đủ nhiều thông tin, và cái đó nó coi như một cái tờ báo mạng mà rất là văn minh, rất là tiến bộ. Mà ai là một Facebooker thì lấy thông tin từ đó rồi mình suy ngẫm, mình lọc, tiếp cận, mình làm cái tin tức đó, mình qua đó mình học hỏi, mình học tập và mình đóng góp vào đó. Đó là một cái rất là hay. Qua đó có thể góp cho cả Tổng thống Mỹ, cả Tổng thống Pháp, cả tất cả mọi người, cả Liên Hiệp Quốc, không ai cấm ai cả. Thế, thì diễn đàn nó rất là hay. Hiện nay là trên thế giới là có cả YouTube và có cả Twitter, nhưng mà cái Facebook là cái mà chúng tôi rất là nhân dân Việt Nam, ở Việt Nam này rất là quen dùng cái đó. Nếu anh cũng kết hợp dùng vào Facebook thì sẽ có được nhiều tin tức trên thế giới và nhất là trong nước anh cũng có thể tham gia được. Tôi cũng mong là sẽ anh vào Facebook để kết bạn với tôi.
Thật cảm ơn tiến sĩ, tôi rốt hơn nhiều người về cái việc này thưa tiến sĩ. Quý vị ở trong nước cũng như tất cả các em hay cả con cái tôi nó cũng nói bố nên có Facebook đi, nhưng mà tôi chưa có, tôi cũng chưa chịu mở.
Bảo nó mở cho ông có Facebook mất rồi, có 30 phút thôi.
Tôi làm được. Tôi
rất là dễ mà rất là tiện lợi.
Nhưng mà tiến sĩ biết là tôi vẫn theo dõi những sinh hoạt của tiến sĩ và tiến sĩ vẫn theo những dõi những sinh hoạt của tôi mà.
Cho nên là tôi vẫn theo dõi của ông và tôi vẫn thỉnh thoảng tôi vẫn đưa những cái link của tôi cho Facebook cho ông đọc đó.
Tôi nhận được và chính vì tôi mới nhận được tôi mới kính mời tiến sĩ lên đúng cái chương trình của đúng ngày tạ ơn ngày hôm nay. Và tôi nhắc lại với tiến sĩ những con người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa hướng thượng, cao thượng vẫn nhìn nhận những người đã giúp đỡ mình trong tù. Cảm ơn Trần Nhơn. Và đối với lòng tôi cũng rất là vui khi tôi được nhận được những cái tin này. Ông là chủ tịch của Hội Thủy lợi Việt Nam. Nói về thủy lợi đi, nước sông Hồng bây giờ không còn. Nói về thủy lợi đi, nước Cửu Long cạn tới đáy. Nói về thủy lợi đi, sông Đồng Nai của tôi nơi tôi ở ngày xưa ở Biên Hòa bây giờ toàn nước phế thải cả. Và gần đây nhất này, chúng ta đang nói chuyện kinh tế đấy, gần đây nhất này, Vũng Áng này, toàn chất độc. Ông là người miền Trung mà.
Đấy, bây giờ trong về thủy lợi thì tôi tích cực đề nghị là phải thành lập cái bộ thủy lợi và quản lý thiên tai. Vì cái công tác thủy lợi và quản lý thiên tai nó rất là quan trọng ở Việt Nam. Mà trước kia mình nhập vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 1995, tôi cho đó là một cái sai lầm nghiêm trọng. Cho nên tôi đang kiến nghị và đưa lên Facebook và nhiều lần thì nghị thành lập Bộ Thủy lợi và Quản lý Thiên tai, hay là gọi là Bộ Thủy lợi và Khí tượng Thủy văn cũng được, để mà lo cái việc thủy lợi và quản lý thiên tai. Cái thủy lợi nó hay lắm, cái từ thủy lợi là không có cái nước nào có được cái từ đó đâu. Từ đó chỉ có cái từ tiếng Hán Việt và tiếng Việt đó. Thủy lợi là những cái biện pháp đem cái chính trị nước, tức là điều khiển nước để làm lợi cho cuộc sống, hạn chế cái mặt hại và phát huy cái mặt lợi của nước. Nước là một tài nguyên quý giá không thể thay thế được. Nhưng nước sau công trình là hàng hóa, nước trước công trình là tài nguyên. Nước ở sông, nước ở suối, nước ngầm, nước kinh khí quyển, đó là tài nguyên. Nhưng mà đã qua công trình, sau khi có công trình, để cho nên tôi gọi nước sau công trình là sản phẩm nước đó, sau công trình đó là hàng hóa. Mà hàng hóa thì phải có giá trị sử dụng và có giá cả thích hợp. Nếu mà anh không tuân thủ cái quy luật đó thì anh học. Cho nên ta có cái công thức mà ông Mark ông nói thì T, H, rồi T phải. Tức là có tiền sẽ sản xuất ra hàng hóa, là H sẽ bán được, là T phải lớn hơn T. Đấy, thì cho nên cái nghiệp vụ chuyên môn mà suốt đời tôi đeo đuổi là tôi phải đóng góp, kiên trì đóng góp là tôi thực hiện cái cơ chế này. T phải, T, rồi H là hàng hóa nước sau công trình đó, rồi để bán cái nước đó ra T phải lớn hơn T, lấy cái tiền đó mà tái đầu tư xây dựng những phương tiện khác cho những cái vùng chưa được đầu tư. Đó là cái tinh thần của tôi đeo đuổi suốt 26 năm nay, gần 30 năm nay. Anh cứ biết là có một cái ông phó tiến sĩ nào trên đất nước Việt Nam chúng tôi có được mấy người, từ khi họ làm cái luận văn phó tiến sĩ của họ đấy thì họ đeo đuổi cái luận văn đó đến suốt đời không? Không, hầu như không. Họ chỉ làm cái luận văn phó tiến sĩ đó để có một cái bằng để họ tiếp tục họ làm những việc khác, rồi họ tính công trình, tính điểm, rồi họ phong phó giáo sư và phong giáo sư. Nhưng mà cái luận văn đó không ai còn nhớ nữa, không ai biết nữa. Còn tôi ấy, thì tôi bảo vệ cái luận văn đó năm 1991 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Tôi sau khi bảo vệ xong ngày 13 tháng 6 năm 1991, tôi bảo vệ xong cái thành thử. Tôi cái đầu đề của cái luận văn phó tiến sĩ đó là gì? Một số vấn đề về tái sản xuất vốn trong ngành thủy lợi ở Việt Nam. Một số vấn đề về tái sản xuất vốn trong ngành thủy lợi ở Việt Nam. Tôi quan niệm là vốn đầu tư cho ngành thủy lợi có thể và cần phải được hoàn vốn để tạo ra nguồn vốn mới để tái đầu tư, lấy công trình, nuôi công trình và phát và nâng cấp công trình. Công trình thủy lợi phải thực hiện được phương châm là lấy công trình, nuôi công trình và nâng cấp công trình, lấy thủy lợi, nuôi thủy lợi và phát triển thủy lợi bền vững. Đó là cái quan điểm xuyên suốt của tôi gần 30 năm nay, và tôi kiên trì.
Tôi đồng ý với
vấn đề đó. Là vấn đề tôi muốn nói. Nhân giờ thì anh nói mà cái về kinh tế đó, thì tôi nói, mà cái đó cũng là kinh tế, mà cái đó cũng là chính trị. Đó là cái thứ chính trị văn minh. Không có chính trị nào mà lại xin cho rồi ban phát vốn dân tiền phối thế của nhân dân đầu tư, rồi là cho người ta hưởng thụ, rồi là lấy tiền thuế của dân là đầu tư lại nữa, tiếp tục thì như thế. Tôi đi đến cái vấn đề nợ công, nợ nước ngoài trầm chất, nợ công ngập đầu, nợ nước ngoài trầm chất. Mà trong những kiến nghị gần đây, tôi liên tục tôi kiến nghị với cộng đồng, với nhà nước.
Tôi đồng ý với tiến sĩ tất cả những điều ông vừa mới nói. Và tôi rất là trọng quý ông vì là ông là tiến sĩ thật.
Đúng rồi.
Ông
là tiến sĩ thật.
Ông là tiến sĩ thật. Ông có nghe thầy giáo Hoàng Tụy đấy, Hoàng Tụy Hà Nội tôi, ông bạn già này cũng thân quý lắm. Ông mới nói, có lần ông nói là con bò nó dẫn qua biên giới Việt Nam nó cũng thành tiến sĩ mà. đâu thế là cùng. Nhưng mà tôi ông vừa mới nói về những cái chuyện sinh hoạt có lợi cho đất nước. Nó đều là những chuyện chính trị cả. Ông nói thủy lợi tốt ấy, thủy lợi có tốt, sự thật đấy, như vậy đất nước chúng ta tốt ấy, trên hành tinh trái đất này nước Việt Nam là số 1 đấy. Nhưng mà có ai ngờ những người cộng sản thành băng nhóm khát máu, khát tiền, khát quyền lực, háo danh bệnh hoạn sụp đổ rồi. Thần tượng thiêng liêng chỉ có Trần Nhơn mới dám nói được câu này. Cô bé mấy chục tuổi mẹ nấm, nó cũng chỉ kêu gào dân chủ như Trần Nhơn thôi. Nó bỏ tù nó mười
cái đó thì bây giờ tôi cũng không muốn nói nữa, là bởi vì
không, người nói tôi, được rồi thì tôi chỉ nói với tiến sĩ là
đặt trọng tâm là góp ý về cái mặt kinh tế, một
tôi đang
kinh tế đó để và đóng góp làm sao để cho anh em chức trách có thể tiếp thu được từng bước để người ta dần dần sẽ chuyển đổi cái cơ chế để mà học hỏi các nước phát triển để chúng ta đem lại cái lợi ích. Chứ bây giờ mình nói nó
đặc biệt tôi nói tiến sĩ là tôi nghe tiến sĩ và tôi đang có những cái so sánh, tôi cảm mến tiến sĩ đấy, chứ tôi không nói để chúng ta phù suy đâu. Bây giờ nói chuyện không phù suy này. Có người nói là Đảng Cộng sản phải giải thể, có người nói là phải làm lật đổ cách mạng Đảng Cộng sản. Những cái chuyện đó có thể được không? Không có đâu. Không được đâu. Không làm được đâu. Nhưng mà chuyện Trần Nhơn ấy, chuyện Trần Nhơn đã làm, chúng ta nói chuyện vĩ mô đi, chuyện lớn đi. Mấy chục năm nay rồi. Từ ngày bảo vệ bằng tiến sĩ cho tới bây giờ rồi. Trần Nhơn đưa ra những vĩ mô lớn là tiền đâu? Đầu tư ở đâu? Rồi đổi mới đòi moi ở đâu? Kinh tế kê tính ở đâu? Tất cả những cái điều ông đưa ra tôi đọc 3 tiếng đồng hồ đêm hôm qua. Tôi cảm nhận được cái lòng của ông. Tôi cảm nhận được một cái tâm tình ông nói là người cộng sản tốt đối với Việt Nam đi. 25 năm rồi có đứa nào nó nghe ông không? Thưa tiến sĩ, tôi xin phép tiến sĩ để tiến sĩ giải thích cái vĩ mô của ông. Đối với những người công an họ đang nghe tiến sĩ bây giờ, có khi ông gửi lên trường nó vứt ở trong góc.
Bây giờ anh có thời giờ để cho tôi đọc cái bài báo rất ngắn gọn của tôi, 4 bài học quản lý kinh tế vĩ mô mà tôi viết cách đây 26 năm không?
Tôi sẽ đăng cái bài này lên trên mạng của tôi và của đài. Tiến sĩ đọc bây giờ nó dài lắm, nó mất thời giờ. Chúng ta không có nhiều thời giờ, nhưng tôi xin đúc kết 4 cái điểm chính của ông lại. Ông nói chuyện tiền đâu, việc đầu tiên là tiền đâu? Thứ hai, cái đề mục thứ hai của...
Anh Phan Huy Điện, anh ơi, dạ. Anh có biết tôi là người Quảng Ngãi, là khu Nam, mà khu Nam là thích nói lái, cho nên mình dùng cái ngôn ngữ, cái cách nói lái dễ, người ta dễ nhớ, dễ nghe. Tiền đâu đầu tiên?
Ông nói đi, tiền đâu? Nói ngắn đi.
Tiền đâu đầu tiên? Mới làm cái gì phải có tiền, chứ đâu phải làm cái ý chí mà anh muốn đề ra được. Đó. Tiền đâu đầu tiên? Cái đó là một cái tổng kết của nhân dân. Thứ hai là đầu tư từ đâu? Đấy, tôi viết cái bài này, một ông giáo sư của trường Nguyễn Ái Quốc, ông rất là lúc đầu gặp tôi bố. Anh ơi,
tôi thích
anh cũng nghĩ đầu tư từ đâu là ai lắm. Vì sao? Đầu tư từ đâu? Từ cái dự án. Các cái dự án mà trước đây anh đã đầu tư, anh sẽ thu hồi vốn nó lại. Cái đầu tư cái công trình đó nó làm ra, nó hoàn vốn và nó có lãi, và để tái sản xuất giảm đơn và tái sản xuất mở rộng thì lấy nó mà tái đầu tư. Cái đầu tư từ đâu, chứ không phải là đầu tư từ đòi vốn ngân sách, từ xin ngân sách cho vậy mà đầu tư. Tôi hỏi ông làm một cái quán cơm từ thiện đi nữa thì ông cũng phải không thể nào là dự trù xin là hôm nay tôi sẽ làm 200 suất cơm rồi ông lại mời mọi người đấy ăn vô tội vạ, rồi buổi sáng mai ông lại làm một cái đơn, ông lại xin cho tôi là hôm nay là hôm qua tốt lắm cho tôi 300 suất cơm, đừng có cái chuyện đó. Và anh sẽ bán cái cơm đó để anh lấy cái vốn đó anh quay vào bữa cơm hôm sau, và cái ngày hôm sau bữa cơm mình tốt hơn đấy. Cho nên đầu tư từ đâu, cái đầu nó rất hay. Đầu tư từ đâu, nhiều người rất thích bốn cái chữ này của tôi. Đầu tư từ những công trình đã được đầu tư, phải hoàn vốn qua khẩu hậu cơ bản để tạo vốn, tái tạo vốn, tái đầu tư. Đó là một chân lý mà tôi cũng chiến đấu từ 26 năm nay. Đấy là cái ngày thứ hai. Cái thứ ba là kinh tế là kê tính. Cũng là trang kiểu nói lái của miền Trung. Kinh tế là kê tính. Kinh tế là kê tính. Kinh tế phải là kê tính. Không kê tính là không được. Và phải kê đầy đủ và tính sòng phẳng từ A đến Z. Chứ không thể nói là bố nuôi mình hàng mấy chục tỷ nhưng mình lớn khôn hôm nay. Bây giờ bố cho mình cả mấy xe máy. Bố cho mình cả có ô tô mình đi. Thế bây giờ hôm nay bố mượn mình, hôm nay cho bố mượn mấy triệu để bố đi, bố ra bố làm cái việc này mà cái hôm sau chưa gì bố ơi, bố nợ không ba bố nợ con đấy nhá, bố còn nợ con ba triệu nữa. Tao nuôi mày 30 tỷ là mày không tính mà mày nhắc cái nợ ba triệu mới mới xong. Cho nên tôi mới nói là kê tính. Kinh tế là kê tính, nhưng mà kê đầy đủ và tính sòng phẳng từ A đến Z. Chứ không phải là từ A đến Q, từ A đến P. Ai không kê, ai không tính. Đi Q đi Z, anh tính lại, anh đòi, đó ông nợ tôi đi nhé, ông nợ tôi. Nhưng mà chính là tôi đã nuôi mày, tao đã chăm nom cho mày 30 tỷ. Thế tao nợ mày có 3 triệu mua để sửa cái ô tô, mày lại bảo tao nợ mày 3 triệu sao? Đấy, cho nên cái chữ kinh tế và kê là kê tính, phải là kê tính. Và tôi nhấn mạnh là kê đầy đủ và tính sòng phẳng từ A đến Z, chứ không phải chỉ tính sòng phẳng từ Q đến Z đâu. Đấy, cho nên cái chữ kinh tế nó hay hay lắm. Đấy. Và cái thứ tư là đổi mới, là giảm đòi vô ngân sách. Chỗ đó tôi không có nói lái được, cho nên tôi phải lấy theo chữ là đổi mới, đòi mòi. Và cái chữ nó gần như sao? Đổi mới là gì? Nó tóm lại theo quan điểm của tôi, đổi mới là giảm đòi mòn ngân sách, tiến tới chấm dứt đòi mòn và đóng góp càng càng nhiều trong ngân sách. Nếu mà các tỉnh thành, 63 tỉnh thành mà làm được như vậy, thì trung ương này làm gì mà nợ công ngập đầu, nợ nước ngoài chồng chất. Các tỉnh Anh, tỉnh nào cũng lớn bằng từ 2-3 lần đến chục lần nước Singapore. Cũng sừng vàng biển bạc, cũng đầy đủ, cũng con người, cũng thông minh. Mà cái toàn vắt đá ra trung ương khi đúng cái ý đại của trung ương. Cho nên cái vấn đề đó là cái cơ chế vĩ mô mà. Cái gốc của tôi là từ cái bài 4 và học lý thuyết. Sau này tôi triển khai tất cả cái lập luận của tôi. Nó cũng từ là cái luận lý cơ bản trong 4 bài đó. Bây giờ anh đâu nói mà anh cứ tiếp tục phần đòi mò ngành sách, anh xin vốn trung ương. Không có. Không có cái chuyện đó. Đâu mới là phải giảm đòi hỏi, tức là giảm dần tiến tới chấm dứt rồi và đến một thứ bắt đầu đóng góp ngày càng nhiều trường ngành sách. Đấy là đầu mới. Đấy là cái bốn bảo của trên quy mô tôi thấy nó rất là ngắn. biết cái bài nói rất là, cái bài này có thể nói bao nhiêu là cái bài báo đi cùng năm tháng của tôi, là cái gốc của tôi. Tôi viết cái bài này sau khi tôi bảo vệ cái luận án phó tiến sĩ năm 1991, thì sau đó tôi viết cái bài này, tôi đăng trên báo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam và đăng trên báo Nhân Dân. Đấy, rất là nhanh gọn, rất xúc tích. 26 năm rồi vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự, vẫn còn cần phải nghiên cứu để suy ngẫm về bài báo này.
Thưa tiến sĩ Trần Nhơn, bài viết rất xúc tính, bốn vĩ mô. Tôi nói với ông, tôi đọc đêm qua 3 tiếng đồng hồ để tôi suy nghĩ và tôi nói chuyện với ông. Có một điều tôi đưa đến một cái kết luận của tôi ấy, là những cái điều vĩ mô của ông đưa ra nó không bao giờ xảy ra ở một chế độ cộng sản được. Cộng sản nó không biết việc đầu tiên đâu. Cộng sản nó không biết đầu tư đâu. Cộng sản nó không biết kinh tế kê tính đâu. Cộng sản nó chỉ không, nó chỉ có biết là đòi moi thôi, đòi moi. Và nếu tiến sĩ nói, tôi xin phép tiến sĩ, tôi đưa với tiến sĩ một ý kiến như thế này. Ông là một người phản đối, chê trách, chửi Lenin là kẻ sát nhân bạo chúa, máu mủ Mác Lê, Mao Hùng rùng rợn, thì làm sao có những cái chuyện vi mô như ông nói được. Điều ông nói với cái lòng của ông, với cái tâm của ông, tôi đọc được. Làm sao có thể xảy ra ở chế độ cộng sản ngay Việt Nam tại bây giờ? Nếu thực sự có một người nào đó, có một người nào đó, ông nói Việt Nam, tôi đồng ý với ông, người Việt Nam chúng ta có nhiều người anh minh lắm, giỏi lắm, nó không dùng ông ạ, nó không dùng. 26 năm rồi, ông bảo vệ cái bằng tiến sĩ của ông rồi, bây giờ ông vẫn đưa ra, và tôi phải đưa ra với ông để cho mọi người biết, cho Đảng Cộng sản nó biết là Trần Nhơn có bốn cái vĩ mô như vậy, tại sao không làm đi? Tại sao không làm đi? Số 1/3 nhân loại xuống hố, dân quyết tử cho Đảng trường sinh, đêm dài thời đồ Đảng đen tối, chân trời chưa thấy ánh bình minh ông ơi. 42 năm từ tiến sĩ.
Để lúc khác mình nói đi. Bây
không,
giờ
không,
nói
không. Tôi đang
bây
nói.
Giờ người ta cũng hiểu biết rồi, người ta cũng có cái chuyển biến, nhưng mà tất nhiên cái mức độ chuyển biến thì nó không được như ý thôi.
Không, tôi đang nói về kinh tế sôi động không mà.
Là cuộc sống nó phải bắt mình phải người ta phải làm thôi. Cái đó là do áp lực.
Tôi quý cái tư duy của tiến sĩ, và ông phải tự quý ông là vì ông vẫn theo đuổi cái mục đích này đã 25-26 năm rồi. Có ai nhắc đến không?
Nếu mà kể từ cái lúc thay nghe đó thì gần 30 năm rồi.
À,
từ cái lúc bảo vệ tiến sĩ là 26 năm, nhưng mà từ cái lúc mà thay nghe cái tư duy này là coi như là 30 niên rồi.
Có một người cộng sản nào tốt với ông nhắc đến cái chuyện này không? Đưa cái chuyện này ra để thực thi cho đất nước không? Không có.
Cũng nhiều chứ, cũng nhiều.
Bốn điều ông ra đã đề
cập được cái gì? Cũng nhiều người đồng cảm chứ.
Nhiều người đồng cảm lắm, đúng. Nhiều người đau đớn với những cái điều suy nghĩ của ông lắm. Phải chờ đến hôm nay tôi xin lỗi ông, tôi không kể công với ông đâu. Tôi mới đưa bốn cái vĩ mô của ông đi trên toàn cầu, cả thế giới biết là trong cái xã hội cộng sản Việt Nam còn có một người, vẫn còn có một người đã bao nhiêu năm rồi có cái tâm đối với những người anh em đồng đội của chúng tôi bị đi tù, có cái tâm với đất nước, con người sĩ quản của ông mà, tôi biết mà. Tôi
cái bốn bài học đó là tôi học tập các cái cơ chế của các nước văn minh, các nước phát triển là vận dụng vào Việt Nam đấy, chứ không phải là tự mà tôi nghĩ ra được đâu. Đó là trải nghiệm cuộc sống, học hỏi, trải nghiệm, trải nhiều phải nghĩ, trải mà không nghiệm trong cuộc đời, nhiều người trải mà không chịu nghiệm. Tôi là tôi trải xong rồi tôi nghĩ, mà nghĩ thì phải rồi trải nghiệm, trải nhiều thì cũng nghiệm lắm. Chứ có người cuộc đời là trải rất nhiều mà chẳng nghiệm bao nhiêu cũng không được. Cái chữ trải nghiệm là cái từ hán nghiệm của Việt Nam, một cái từ rất hay. Đấy. Trải nghiệm, trải rồi thử nghiệm, cho nên cái từ đó đọc lên nghe thì nó giản đơn, thế mà ngắm đến sâu á, cuộc đời ai cũng phải trải qua rồi thử nghiệm. Nhiều người trải rất nhiều mà chả chịu nghiệm, nhiều người không có trải đến đâu ra nghiệm. Cho nên những cái người mà luôn luôn ở trong bốn bức tường, không có bị bám sát thực tế, không có lăn lộn với cuộc sống, thì chả trải được đời thì cũng chả làm nên cái công tích gì. Họ có thể có 5-7 thứ bằng cấp cao nhưng họ không gắn liền với cuộc sống, không gắn với thực tiễn thì không làm ra một sản phẩm gì cho xã hội, từ các lĩnh vực chung nhất cho đến những lĩnh vực cụ thể nhất. Cho nên tôi rất quý cái người mà trải qua thực tiễn, học hành họ không biết, đối với họ không biết là cái gì, nhưng mà tôi nhìn cái sản phẩm của họ và nhìn cái sự cái quá trình trải nghiệm qua thực tiễn của họ thì đấy là cái điều mà tôi cũng rất tâm đắc, muốn chia sẻ với cộng đồng.
Cách đây một thời gian lâu, tôi nghĩ cụ luật sư Trần Lâm cũng là người bạn rất thân quý của tiến sĩ, cũng là người bạn vong niên, cũng như tôi với ông vậy, bạn vong niên rất quý của tôi. Có lần ông nói với tôi là, ông Minh ơi, cũng phải hỏi là có phải có những người cộng sản tốt không? Nếu nói người cộng sản tốt, tôi nói Trần Lâm tốt ấy. Nếu nói người cộng sản tốt, tôi nói đại tá Lê Hồng Hà tốt đấy. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh tốt đấy. Đại tá Nguyễn Đăng Quang tốt lắm, đại tá Tuyến tốt đấy, Trần Nhơn tốt đấy. Nhưng những cái điều tư duy suy nghĩ của ông ấy, nó được hấp thụ từ Tây Phương, không ai nhận đâu ông ơi. Thưa tiến sĩ, tôi nói tôi không muốn cảm thấy tiếng Mỹ, tiếng sĩ biết là hớ, tôi không muốn va chạm tiến sĩ đâu, nhưng cộng sản nó là một đảng cướp mà. Năm 1907, Lenin và Marx đã ăn cướp xe tiền và nó giết đi bao nhiêu người mà. Nó được Đức đưa về Việt Nam, đưa về Nga mà. Ông ơi, cách đây mấy ngày này, tôi nhìn cái hình, tôi xin phép, nếu mai tôi sẽ gửi về, tôi cũng đi trên mạng, tôi tìm thấy đấy. Các viên chức lớn của nước nơi ông đang ở đấy, nó đứng, nó cúi đầu, nó lạy Lenin là như thế nào? Lenin kẻ sát nhân bạo chúa, máu mủ Marx Lê Mao rùng rợn. Tôi luôn luôn trân quý ông là vì ông học và ông vẫn theo đuổi ở cái tuổi của ông đây rồi. Ông vẫn theo đuổi. Nhưng mà người ta nói là cái xu hướng mà trông chờ những người cộng sản sẽ tự thay đổi nó không có đâu. Nó không có đâu, thưa tiến sĩ. Điều đó có làm cho ông buồn không? Có làm cho ông thay đổi những cái ngày...
Không, tất cả mọi sự thay đổi phải từ áp lực của quần chúng.
I hear you
áp
go.
Lực của cuộc sống.
Here you go.
Áp lực của thực tiễn. Thực tiễn, ví dụ như bây giờ nợ nước ngoài trồng chất rồi nợ trong nước, nợ công cũng ngập đầu rồi, thì buộc là phải thay đổi, không thay đổi, không được. Tôi nói ví dụ đấy. Ví dụ như tôi nói là người ta góp ý từ lâu rằng là cái ngân hàng nhà nước trung ương đấy là phải nằm ngoài chính phủ, chứ không thể là nằm trong chính phủ được, nằm ngoài nó phải được sự quản lý của quốc hội. Ví dụ như là cái quỹ phép của Hoa Kỳ đấy, nó phải nằm ngoài, nó cũng như là tổng kiểm toán đó. Bây giờ trước đây nó thuộc về chính phủ, bây giờ nó qua về quốc hội. Thế thì cái ngân hàng nhà nước trung ương đó, nó về cơ chế các nước và mình nó đều nằm ngoài chính phủ, để nó chịu trách nhiệm trước dân và trước quốc hội về cái vấn đề bảo đảm sự ổn định của đồng tiền và sức mua của đồng tiền. Nó không thể nằm trong chính phủ. Các ông thống đốc ngân hàng trung ương á, không phải là ông bộ trưởng cái nào, không thể được, không nên là thành viên. Để rồi ông thủ tướng ông có sai là ông tăng lãi suất thế này nhé, ông giảm lãi suất thế này để ông ngủ được, không được. Người cái hệ thống ngân hàng á, là phải nằm ngoài chính phủ, còn chính phủ có cái bộ tài chính đó, là tài chính, bộ tài chính đó là bộ trưởng của anh muốn giao cái gì hay là chính sách bộ tài chính nó lo toàn bộ, còn ngân hàng phải do quốc hội quản lý, cũng như là hãng phép cái phép của Hoa Kỳ và cũng như là tổng kiểm toán nhà nước ở Việt Nam trước đây là thuộc chính phủ nhưng mà đã sang bị quốc hội rồi. Nếu như vậy tức là để cho cái đồng tiền bảo đảm nó lành mạnh, để anh ở trong cái thành viên chính phủ thì ông thủ tướng bắt anh là phải ông sang nghị quyết của bác anh phải làm cái này làm cái kia, nó trái quy luật, nó có thể trước mắt thì giải quyết những cái gì đó về tạm thời, nhưng mà đứng về lâu dài là về trung hạn, về dài là nó hỏng. Thế cho nên là cái đó cũng là một cái là mà góp ý nhiều người cũng đã góp ý nhưng mà cũng đến nay cũng chưa nghe ra, nhưng mà tôi nghĩ là sâu phải nghe ra. Đấy, tức là cái gì các nước phát triển người ta đã làm, ta đã làm lâu rồi, thì đó là những bài học tốt, bài học lớn mà Việt Nam phải học tập. Tôi nghĩ là như vậy.
Năm 1975, Trần Nhơn 40 tuổi khi đất nước thanh bình, bốn bể một nhà. Năm 1975, tôi giặc lái miền Nam 30 tuổi. đất nước thanh bình, bốn bể một nhà. Đừng để những người tốt trong chúng ta bị hãm hại. Và tôi hứa với ông là chương trình Từ Cánh Đồng Mây luôn luôn là cái chỗ để cho ông phát thanh những điều tốt cho dân tộc. Luôn luôn để cho ông phát thanh những cái vĩ mô của ông. Và đã 26 năm người ta không làm đến. Thì 6 năm nữa đi. Một nước
như chứ đồng đạo theo cái kiểu mà đi sâu vào chuyên môn và kinh tế như thế này á, thì tôi có thể bảo đảm với anh là cứ lâu lâu anh là mời tôi thì tôi sẵn sàng nhắc. Còn là có chuyện nói.
Yeah.
Còn nếu mà đi vào những vấn đề khác là nhiều khi mình nó mãi nó cũng không hay và nó cũng có lợi gì. Mà mình nói đi sâu vào kinh tế, vào vi mô, vào vĩ mô, vào tất cả các vấn đề theo quy luật phát triển. Thì tôi nghĩ là nó sẽ hợp và
bây giờ
tôi cũng sẽ hợp và trả lời anh những câu hỏi.
Dạ, tôi đồng ý. Bây giờ tôi hỏi tiến sĩ, chúng ta sắp hết chương trình rồi. Bây giờ tôi hỏi này, bữa nào đó tôi sẽ đề cập một cái buổi nói chuyện với ông về cái trường ca gọi là Hồ Chí Minh, Đảng và Chế Độ. Một cái nữa là cảm nhận 34. Ông có đồng ý sẽ nói chuyện với tôi về hai cái chủ đề này không?
Cái đó thôi, cái đó thì...
Rồi, bây giờ cái đó thôi, được rồi, tôi hiểu, tôi hiểu.
Cái đó thì thôi, tôi hôm sau nếu mà mình làm thì mình sẽ làm cái đề tài là bảy kiến nghị của tôi trên Facebook trong năm nay cho đối với nhà nước, bảy kiến nghị, và trong đó có hai kiến nghị phụ là kiến nghị 6, nhưng mà kiến nghị 6A, kiến nghị 6B, là hai cái nữa thì là 9, nhưng mà thật ra là có 7 đó. Kiến nghị 1, kiến nghị 2, kiến nghị 3, kiến nghị 4, kiến nghị 5, kiến nghị 6, rồi kiến nghị 6A, kiến nghị 6B, rồi kiến nghị 7, thì hôm sau ta sẽ đi sâu vào 7 cái kiến nghị đó.
Tôi nói, tôi thưa tiến sĩ này, nói chuyện kiến nghị nó chán lắm rồi, nó chán, nó cũng chả làm cái gì cả, nhưng mà thôi, chúng ta sẽ hẹn dịp khác đi. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay, tôi dành cho một phút, ông có điều gì muốn tâm tình với người Việt Nam trên toàn cầu về ngày lễ tạ ơn, tôi mời tiến sĩ, thưa ông.
Nếu sau hôm nay ông không phát cho bài tình ca mùa thu của tôi nhỉ?
Nó không có giờ, lần tới chúng ta sẽ chuẩn bị, là vì cái bài hôm nay nó dài quá. Tiến sĩ có với tôi thích cái bài đó lắm. Có một lúc chúng ta sẽ cất cánh chung với nhau trong cái bài hát tình ca mùa thu, nhạc sĩ Trần Nhơn.
Tôi cũng có bài hát của biển quê hương, bài hát đi cùng năm tháng của tôi đấy, ông nghe cũng được đấy chứ.
Tôi nghe được hai mấy bài nhạc của tiến sĩ, tôi thích lắm. Tôi hứa tiến sĩ lần sau chúng ta sẽ hát cái bài tình ca mùa thu. Ông gửi cho tôi trễ quá, và cái chương trình nó đi rồi. Bây giờ ông nói đi, còn một phút nữa để nói tâm tình tạ ơn, ông nói đi. Ông có cần gì nói nữa không, hay là tôi kết thúc chương trình?
Một phút nữa thì là cũng nói về tạ ơn thôi. Tạ ơn trời đất, tạ ơn cuộc sống ơi, ta mới yêu rồi. Dù cuộc sống thế nào ta cũng kiên trì, tự tin và tâm huyết và hiến nhập, thì phải kiên trì, tự tin và kiên trì và say mê để mà phấn đấu. Đấy, vừa rồi các em học sinh đều được lên đỉnh, lên đường lên đỉnh Olympia, nó hỏi cháu sống với những cháu chỉ có là tự tin và đam mê và kiên quyết phấn đấu thì thế nào cái mục tiêu của mình cũng đạt được. Và tôi cũng tin tưởng rằng cái luận văn phó tiến sĩ của tôi năm 1991 đó và bốn cái bài học quản lý kinh tế vĩ mô này là tôi cũng đeo đuổi nó mãi và phải kiên quyết cùng với đồng nghiệp, cùng với anh em để tiếp tục đóng góp cho đất nước và cho cả thế giới nữa. Vì tôi nghĩ là cái bài học bốn kinh tế vĩ mô đó không chỉ cho Việt Nam mà tôi nghĩ là cho thế giới, một bài học tôi nghĩ là cho thế giới viết rất gọn, nhưng mà dịch tế nước ngoài nó khó, bởi vì kinh tế kê tính là dịch tế nó khó, chứ còn cái nội dung thì nó như thế, nhưng mà dịch chưa được là cái liên hồn là kê tính, kinh tế kê tính, đầu tư từ đầu, đổi mới giảm rồi mọi thì nó rất khó, nhưng mà cái tinh thần của nó, tinh thần đó là không xin cho, song phẳng, minh bạch, đầu tư thì phải bằng cái dự án, trước phải hoàn vốn, phải khó hậu cơ bản lấy tiền để mà đầu tạo vốn, không có xin cho, không có lấy thuế dành. Thì không biết là có còn thời giờ để tôi nói.
Thưa hết rồi. Dạ, thưa tiến sĩ, trong tâm tình tạ ơn tiến sĩ đầu buổi nói chuyện hôm nay, tiến sĩ nói tạ ơn trời. Trái đất này đã có trên Thái Dương Hệ, trong vũ trụ bao la này khoảng hơn 4.000 triệu năm. Nước Việt Nam ta có 4.000 năm văn hiến. Mấy anh cộng sản múa rối tại Việt Nam chưa được 100 năm. Sự hiện diện của Đảng Cộng sản chỉ kéo dài sự suy thoái về mọi mặt của xã hội Việt Nam và thấp thoáng nguy cơ bắc thuộc một lần nữa. Hãy tháo gỡ chướng ngại vật này. Tạ ơn người sẽ làm chuyện đó. Dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thế giới Việt Nam có thể là một nơi tệ hại, tàn nhẫn. Nhưng cùng một lúc, nếu không còn Cộng sản, nó có thể là một thế giới phong phú và tuyệt vời. Cả hai sự thật đều đúng cả. Thưa tiến sĩ, khi tiến sĩ hay tôi làm điều tốt cho những người thiếu lòng biết ơn, chúng ta đang noi gương đấng tạo hóa nhân từ. Dù nhiều người Cộng sản không biết ơn tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn luôn không ngừng làm điều tốt. Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cũng như kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bằng và kẻ độc ác. Nếu chúng ta cố gắng bày tỏ lòng biết ơn dù sống trong một thế giới vô ơn, chúng ta sẽ chứng minh được chúng ta, trong đó có tiến sĩ và tôi, đều là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng trong nhân dịp trong tâm tình mùa tạ ơn và đón xuân năm Mậu Tuất, nhóm anh em Kết Nghĩa Dân Chủ và chương trình Từ Cánh Đồng Mây với sự bảo trợ của Đài Sài Gòn Dallas 1600 sẽ tổ chức dạ tiệc và văn nghệ cây mùa xuân dân chủ 2008-2018 thật đặc sắc để gây quỹ giúp đỡ những nhà đấu tranh dân chủ tại quốc nội, và đồng thời cũng có sự hiện diện của luật sư Đỗ Thái Nhiên tường trình về tình hình dân chủ Việt Nam. Cây mùa xuân dân chủ 2018 sẽ được tổ chức tại nhà hàng Quốc Hương, địa chỉ 3112 North Jupiter Road, Garden, Texas 75040 vào lúc 6:30 chiều thứ bảy tuần tới, ngày 2 tháng 12 năm 2017. Mọi chi tiết tham dự và ủng hộ xin liên lạc với anh Quan Hưng, điện thoại 214-558-3888, 214-558-3888. Anh Lê Thành có 972-408-5043, 972-408-5043 hay Phan Đình Minh 214-707-9699. Mong được đón tiếp quý vị. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Trần Nhơn đã đến trình bày trong tâm tình tạ ơn của ông về bốn vĩ mô của ông đối với quê hương đất nước. Cầu mong mọi an lành và hạnh phúc với ông. Chúng ta sẽ gặp lại. Chúng ta sẽ gặp lại và sẽ có bản nhạc mùa thu, hát cho mùa thu gì đó, tình ca mùa thu. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn bạn anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống Facebook Hoàng Vinh và người lính già Vĩnh Long, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã mang thương thân mến, mang chương trình là đi toàn cầu. Anh Lê Sương, Đài Truyền hình Sài Gòn. Chính mong quý vị có một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Trần Nhơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Trần Nhơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn trong mùa hè năm nay. Với Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland, nhà hàng thanh lịch ấm cúng thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vụ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn niềm nở qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Tổ chức The Voice và luật sư Trịnh Hồi trân trọng giới thiệu đêm nhạc gây quỹ giúp đồng bào Việt Nam tị nạn tại Thái Lan, diễn ra lúc 9:30 tối thứ bảy ngày 9 tháng 12 tại Asia Times Square, chủ đề nhạc khúc mùa đông với những dòng ca Hồ Đắc Tâm, Nguyệt Anh, Hồ Thái Ngọc, Hà My, Kiều